Trung Hiếu và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 29 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Tài chính kiến nghị giao toàn bộ vấn đề xăng dầu về Bộ Công Thương quản lý.
Ngày 30 tháng 10, bão Nanga sẽ vượt qua khu vực miền Trung Philippines và đi vào Biển Đông.
Dự kiến có gần 33.700 chuyến bay trong dịp Tết Quý Mão.
7,6 tỷ người trên thế giới chịu ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu giải trình về vấn đề xăng dầu trong phiên thảo luận chiều 28 tháng 10 của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ đề nghị chính phủ sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, trong đó giao toàn diện phần xăng dầu về cho Bộ Công Thương, gồm quyết định về giá, chi phí định mức, đảm bảo nguồn cung chủ động. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết thêm, Bộ Tài chính có văn bản xin ý kiến các công ty đầu mối và Bộ Công Thương để xem xét có nâng chi phí định mức hay không, nhưng chỉ nhận được văn bản phản hồi của 6 đơn vị đầu mối, tức là chiếm 8,5% sản lượng xăng dầu và chưa nhận được ý kiến của Bộ Công Thương.
Tối ngày 28 tháng 10, nhận định về ảnh hưởng trực tiếp của bão Nanga trong 24 đến 48 giờ tới, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo vào khoảng ngày 29 tháng 10, bão sẽ đi vào khu vực miền Trung Philippines. Khoảng ngày 30 tháng 10, bão sẽ vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông. Sau khi di chuyển vào Biển Đông, hướng di chuyển của bão còn có nhiều biến động.
Để chủ động ứng phó với bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của bão, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để biết, chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vào dịp Tết Quý Mão 2023, các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến trong dịp này từ 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng các kế hoạch khai thác tổng cộng gần 33.700 chuyến bay, trong đó tăng thêm hơn 8.000 chuyến, tương đương với 32%. Các đường bay tăng chuyến cao tập trung vào các đường bay gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Quy Nhơn, Huế và ngược lại.
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 10, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 22,46 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, vốn FDI giải ngân lại tăng 15,2%, ước đạt 17,45 tỷ đô la Mỹ. Dự báo cũng cho thấy giải ngân FDI năm nay có thể đạt 21 đến 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4 đến 11,5% so với năm ngoái.
Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cho biết, từ 20 giờ ngày hôm nay 29 tháng 10 đến 15 giờ ngày mai 30 tháng 10, đơn vị sẽ tạm ngừng cấp nước cho người dân thành phố Hà Nội để đấu nối đường ống kỹ thuật. Công ty cho biết thêm, sau khi cấp nước trở lại, một số khu vực dân cư ở địa thế cao hoặc cuối nguồn có thể có nước sạch chậm hơn thời gian dự kiến. Do vậy, người dân cần tích trữ nước để sử dụng tiết kiệm.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Sở đã quyết định lùi giờ học đối với học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Theo đó, giờ vào học buổi sáng của học sinh mầm non và tiểu học không sớm hơn 7 giờ 30 phút. Học sinh trung học cơ sở không sớm hơn 7 giờ 15, học sinh trung học phổ thông không sớm hơn 7 giờ. Căn cứ mốc này, tùy điều kiện cơ sở vật chất và tình hình giao thông từng khu vực, các trường được xây dựng giờ vào học, ra về theo hướng lệch ca giữa các khối lớp nhưng cần bảo đảm chương trình cũng như sức khỏe của học sinh.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo cấm phương tiện đi lại qua đường hầm sông Sài Gòn trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày hôm nay và ngày mai 30 tháng 10 theo hai hướng lưu thông từ quận 1 qua thành phố Thủ Đức và ngược lại. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, việc điều chỉnh tổ chức giao thông hầm sông Sài Gòn nhằm phục vụ công tác tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bên trong đường hầm.
Mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Vào chiều ngày 28 tháng 10 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Trần Hồng Hà, sinh năm 1972, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt, về tội đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao theo Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Hiện cơ quan an ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân thông báo Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có chuyến thăm chính thức nước này vào ngày 4 tháng 11 tới, theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo châu Âu đến Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Chuyến thăm diễn ra sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20.
Nội các Nhật Bản đã thông qua gói kích thích kinh tế mới có tổng trị giá 71.600 tỷ yên, hơn 490 tỷ đô la Mỹ, nhằm giảm bớt tác động của tình trạng giá cả hàng hóa leo thang tới các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cho đà phục hồi vốn còn mong manh của nền kinh tế nước này. Trong gói kích thích kinh tế trên, tổng chi tiêu công bao gồm đầu tư công và cho vay cũng như các khoản chi phí của chính quyền địa phương lên tới 39.000 tỷ yên, phần còn lại là các khoản chi của khu vực tư nhân.
Trong 12 tháng qua, có tới 7,6 tỷ người tương ứng với 96% dân số thế giới đã cảm nhận rõ tác động về nhiệt độ của tình trạng trái đất ấm lên. Tuy nhiên, ở các khu vực địa lý khác nhau thì tác động lại khác nhau. Theo báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Climate Central, người dân ở các vùng nhiệt đới và các đảo nhỏ với đại dương bao xung quanh là những đối tượng chịu tác động lớn của nhiệt độ tăng cao. Đang nói đây lại là những khu vực có lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính thấp.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay đang gây ra những thay đổi sâu sắc và về lâu dài có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một hệ thống năng lượng bền vững và an toàn hơn. Theo IEA cho biết, dự báo đầu tư vào năng lượng sạch toàn cầu sẽ tăng hơn 50% so với mức hiện nay, lên 2.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào năm 2030. Do đó, mức phát thải toàn cầu sẽ đạt mức đỉnh vào năm 2025. Lượng khí thải CO2 toàn cầu sau đó được tái lập để giảm chậm lại từ mức cao 37 tỷ tấn mỗi năm xuống còn 32 tỷ tấn vào năm 2050.
Hội nghị Bộ trưởng Y tế G20 lần thứ 2 diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 10 tại Bali, Indonesia đã đề ra 5 sáng kiến nhằm nỗ lực ngăn chặn, chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với đại dịch trong tương lai. 5 sáng kiến mà G20 đề ra bao gồm đẩy nhanh tiến trình thành lập quỹ trung gian tài chính, đề ra quy định về cơ cấu huy động nguồn lực y tế thiết yếu. Thứ ba, tăng cường các biện pháp giám sát, bao gồm giám sát bộ gen. Thứ tư, tăng cường hỗ trợ cho một nền tảng chung kết nối các hệ thống kỹ thuật số. Và cuối cùng là mở rộng các trung tâm nghiên cứu và sáng chế toàn cầu.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Nhân dịp kỷ niệm 54 năm chiến thắng Chuông Bồn, Báo Nhân dân và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình Chuông Bồn – Bản Hùng ca huyền thoại vào lúc 20 giờ ngày hôm nay diễn ra tại sân khấu chính tại quảng trường khu di tích Chuông Bồn. Với những hình ảnh, câu chuyện, tiết mục nghệ thuật đặc biệt, chương trình Chuông Bồn – Bản Hùng ca huyền thoại sẽ kể câu chuyện xúc động và rất đỗi tự hào về mảnh đất huyền thoại Chuông Bồn. Qua đó, nhằm tri ân những chiến sĩ đã hy sinh, dành tuổi đôi mươi đẹp đẽ nhất của cuộc đời cho lý tưởng khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc. Chương trình sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Nhân dân và một số đài phát thanh truyền hình trên cả nước.
Sau 6 năm vắng bóng, Rihanna chính thức trở lại đứng đuôi âm nhạc với Lift Me Up, ca khúc chủ đề của bộ phim sắp ra mắt Black Panther Wakanda Forever, phần tiếp theo của siêu phẩm Black Panther phát hành vào năm 2018. Lift Me Up đánh dấu sản phẩm âm nhạc solo đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ album Anti 2016. Bài hát nhằm tri ân tài tử bạc mệnh Chadwick Boseman, ngôi sao từng đóng vai chính trong Black Panther, đã qua đời ở tuổi 43 do căn bệnh ung thư đại tràng. Lift Me Up được bao trùm trong không khí đượm buồn cùng giọng ca da diết, truyền cảm và đầy nội lực của Rihanna.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại trận đấu sớm vòng 22 V-League diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 10, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước câu lạc bộ Thanh Hóa. Qua đó, đội bóng này đã tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng khi đang tạm vươn lên xếp thứ 10 với 21 điểm, đồng thời tạo áp lực lớn lên các đối thủ thi đấu sau như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định và câu lạc bộ Sài Gòn. Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, Hoàng Anh Gia Lai đã khởi đầu trận đấu với Bình Định bằng tinh thần quyết tâm rất cao. Họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng khả năng dứt điểm kém khiến đội chủ nhà không thể ghi bàn. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai đã phải nhận bàn thua ở cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai đã phải rất vất vả mới có được bàn thắng từ một tình huống gây tranh cãi. Các cậu vệ Bình Định va chạm không quá rõ ràng với Minh Vương nhưng trọng tài vẫn cho đội chủ nhà hưởng 11m. Văn Thanh sút thành công, níu lại một điểm cho Hoàng Anh Gia Lai. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã lên danh sách sơ bộ 55 cầu thủ Tây Ban Nha chuẩn bị cho World Cup 2022 lên FIFA. Theo lịch thì Enrique sẽ chốt danh sách chính thức muộn nhất vào ngày 14 tháng 11, bao gồm 26 cầu thủ với ít nhất 3 thủ môn. Đáng chú ý là huấn luyện viên Enrique đã thẳng tay gạch tên David De Gea, thủ môn của MU, cho dù thủ môn 32 tuổi này đang hồi xuân. Như vậy, World Cup 2022 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên mà De Gea không được tham dự kể từ khi ra mắt tuyển Tây Ban Nha vào năm 2014.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, kính mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa quý thính giả, dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông nên các tỉnh miền Bắc có được một buổi sáng cuối tuần khá dễ chịu. Dự báo trong ngày hôm nay, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 29 đến 30 độ. Còn với khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngày sẽ nhỉnh hơn so với vùng núi, dao động trong khoảng 30 đến 31 độ. Trong ngày hôm nay ở khu vực Quảng Bình trở xuống đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa dưới 10mm. Mưa giảm nhưng do ảnh hưởng của chiều cường kết hợp sóng lớn nên từ nay cho đến hết tháng 10, khu vực ven biển từ Thừa Thiên Huế xuống đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ sạt lở bờ biển. Còn về nhiệt độ, dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 26 đến 29 độ, riêng phía Bắc có nơi cao hơn. Còn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ là 28 đến 31 độ. Thời tiết trong ngày hôm nay tại Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ phổ biến ít mưa, có nắng. Về chiều tối, các tỉnh miền Tây như Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau có thể xuất hiện mưa dông. Nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở Tây Nguyên tăng lên mức 27 đến 30 độ, còn Nam Bộ là 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên người thân và gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.